mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, những ngày giáp Tết, các bà nội trợ thường mua sắm nhiều thực phẩm dự trữ để ăn dần và đãi khách. Do bảo quản không đúng cách khiến thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm lưu trữ nhiều ngày cũng dễ bị biến chất hoặc trong bản thân thực phẩm có chứa chất độc, dẫn đến nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Bài viết sau đây, thông tin cụ thể hơn về cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong những ngày Tết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Quý Mão đang tới gần. Vấn đề an toàn thực phẩm lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc ngộ độc thực phẩm như trong những ngày này, nhu cầu mua bán tăng nhanh, thực phẩm kém chất lượng có cơ hội len lỏi vào mâm cơm, bàn tiệc của mỗi gia đình. Hay việc nấu nhiều thực phẩm để thờ cúng dẫn đến thức ăn bị để lâu trong môi trường có thể gây hại nếu không được bảo quản đúng cách. Để tránh xảy ra tình trạng ngộ độc ngày Tết, trước tiên người tiêu dùng nên chọn thực phẩm an toàn. Đây được xem là khâu đầu tiên cũng là quan trọng nhất để hạn chế tối đa việc ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết. Bên cạnh đó, nên chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đã qua kiểm dịch. Hiện nay có phần mềm truy xuất nguồn gốc thực phẩm nên bạn có thể áp dụng khi đi mua hàng hóa cho Tết. Đồng thời, những loại thực phẩm tươi sống nên mua ở những cửa hàng siêu thị lớn uy tín có bảo đảm chất lượng cho khách hàng. Bạn cũng nên kiểm tra kỹ hạn sử dụng đối với đồ đóng hộp hay các loại bánh kẹo Tết. Đừng ham mua hàng rẻ vì có thể sẽ kém chất lượng. Thứ hai là bảo quản thực phẩm an toàn. Đây là bước tiếp theo cũng quan trọng không kém để ngăn chặn được tình trạng ngộ độc thực phẩm. Ngày Tết khá nhiều loại rau, củ, thịt, cá các loại. Cần bảo quản sao cho hợp lý để tất cả được tươi mới, không bị thối rữa. Đối với các loại rau nên rửa sạch để ráo rồi mới cất vào trong tủ lạnh. Còn với thực phẩm tươi sống cũng nên rửa sạch rồi bọc kỹ lại cho vào ngăn đông. Không nên để đồ ăn thức uống gần với hóa chất độc hại để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thứ ba là vệ sinh tay chân và dụng cụ ăn uống. Ngày Tết chúng ta thường tiếp xúc với nhiều người và ở nhiều điều kiện khác nhau nên việc giữ vệ sinh tay chân trước khi ăn là điều quan trọng nhất. Đây là cách phòng ngộ độc thực phẩm ngày Tết cho trẻ mà cha mẹ không nên bỏ qua. Trước khi cho bé ăn hãy vệ sinh tay bé sạch sẽ bằng xà phòng để ngăn cho vi khuẩn gây hại xâm nhập vào thức ăn. Ngoài ra, các loại dụng cụ ăn uống như muỗng, đũa, chén bát cũng cần vệ sinh thường xuyên, rửa bằng nước nóng để hạn chế ngộ độc thực phẩm tốt hơn. Thứ tư là thức ăn được nấu chín. Tất cả các loại thực phẩm đều cần được nấu chín trước khi ăn, bởi thực phẩm nếu còn sống thì vi khuẩn gây hại vẫn còn và có thể gây hại cho sức khỏe. Do vậy, trong những ngày Tết, cần phải bảo đảm ăn chín uống sôi thì mới phòng chống ngộ độc được. Thứ năm là cân bằng chế độ dinh dưỡng trong ngày Tết. Đây là biện pháp quan trọng cần thực hiện để tránh bị ngộ độc thực phẩm. Chế độ ăn uống thiếu chất hay ăn uống nhiều chất béo, rượu, cồn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Sự kết hợp này lâu dài sẽ dẫn đến ngộ độc mà bạn không hay. Chính vì vậy, nên cân bằng chế độ ăn uống mỗi bữa của gia đình, bổ sung đầy đủ rau, củ, thịt, cá. Đặc biệt, hạn chế sử dụng chất kích thích như rượu, bia để bảo đảm an toàn nhất. Cuối cùng là biết cách xử lý các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm ngày Tết. Trong nhiều trường hợp, dù đã dùng nhiều biện pháp phòng tránh nhưng vẫn có thể bị ngộ độc ở nhiều mức độ khác nhau. Do vậy, bạn cần có cách xử lý kịp thời. Nếu như người bị ngộ độc còn tỉnh táo thì hãy gây nôn để thức ăn bị tống ra ngoài, loại bỏ nguyên nhân gây ngộ độc. Cho uống nhiều nước và móc họng vì cách này nhanh chóng nhất. Sau đó hãy dùng thuốc điện giải pha nước uống để bù lại lượng nước đã mất. Đối với trẻ em hay người đang bị hôn mê tuyệt đối không được dùng biện pháp ép nôn. Cần cho uống nước điện giải và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị. Nếu trường hợp bị ngộ độc nặng, mũi không thở và tim cũng ngừng đập, thì nên hô hấp nhân tạo trước để nhịp tim quay trở lại và đưa đến bệnh viện gần nhất để xử lý kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân thời tiết thất thường là lúc vạn vật sinh sôi và mầm bệnh cũng phát triển. Đây là khoảng thời gian dễ mắc bệnh nhất trong năm của con người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ vì hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, chưa đủ sức đề kháng. Bài tổng hợp sau đây của Thùy Vi thông tin thêm những thông tin về nguyên nhân và biện pháp phòng tránh bệnh đường hô hấp khi thời tiết giao mùa. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh đường hô hấp phổ biến quanh năm, đặc biệt vào thời điểm giao mùa, do con người đang quen với thời tiết lạnh giá của mùa đông nên khi bắt đầu sang xuân, trời ấm lên sẽ không thích nghi kịp thời. Đặc biệt mùa xuân là khởi đầu của một năm vạn vật sinh trưởng nên vi khuẩn, virus cũng như các mầm bệnh cũng theo đó hoạt động mạnh mẽ, nhất là những ngày trời ẩm ương. Khi lạnh khi nóng, phấn hoa tản mát trong không khí sẽ khiến trẻ đổ bệnh. Ngoài ra, mùa xuân người người nhà nhà ra đường, mật độ đông đúc, virus gây bệnh dễ dàng lây lan qua không khí vào cơ thể người theo đường hô hấp. Có hai loại viêm đường hô hấp chính là viêm đường hô hấp trên và viêm đường hô hấp dưới. Trong đó, viêm đường hô hấp trên bao gồm mũi, hầu, họng, xoang và thanh quản. Những bệnh dễ gặp của viêm đường hô hấp trên gồm cảm cúm, đau họng, viêm amidan, viêm thanh quản. Triệu chứng chủ yếu của cảm cúm bao gồm hắt hơi, sổ mũi, ho khan, đau đầu và sốt cao. Nếu bị đau họng, sẽ thấy họng khô rát và ho không đờm. Nếu yết hầu của trẻ sưng thành cục, nuốt thức ăn thấy đau thì trẻ đã mắc viêm amidan. Còn vừa ho vừa sưng, có thể sốt cao kéo dài là biểu hiện của viêm thanh quản. Viêm đường hô hấp dưới bao gồm khí quản, phế quản và phổi. Trong đó viêm phế quản, viêm khí quản, viêm phổi là những bệnh thường gặp với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, hen suyễn và khó thở. Có thể phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ khi thời tiết giao mùa bằng nhiều cách. Thứ nhất là mặc quần áo vừa đủ, giữ ấm cơ thể. Mặc quần áo vừa đủ là việc quan trọng nhất cần làm để tránh mắc bệnh đường hô hấp. Không nên mặc quần áo quá chật, nhiều lớp mà phải thoải mái để trẻ dễ dàng vận động. Tùy theo sự thay đổi của thời tiết mà kịp thời thêm hoặc bớt áo cho trẻ. Thứ hai là chú ý vệ sinh thực phẩm. Cho trẻ ăn thức ăn tươi sạch, tránh đồ ăn thừa và ăn những món bán sẵn bên ngoài. Ngoài ra phải rèn cho trẻ thói quen rửa tay, đặc biệt là rửa tay trước khi ăn. Người lớn trước khi cho trẻ ăn cũng phải rửa tay sạch để tránh vi khuẩn gây bệnh lây sang trẻ. Thứ ba là mở cửa sổ, lỗ thông gió mỗi khi về nhà, đồng thời thay giày dép và quần áo mới để đề phòng vi khuẩn gây bệnh từ bên ngoài vào. Luôn giữ nhà khô ráo thoáng mát. Thứ tư, thường xuyên dẫn trẻ ra ngoài vận động để tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, không nên dẫn trẻ tới nơi đông người như siêu thị, chợ hay rạp chiếu phim. Thứ năm, ăn thức ăn bổ sung canxi. Trẻ sơ sinh mỗi ngày cần 300-400mg canxi, trong khi trẻ mẫu giáo cần 600-800mg. Một số loại thực phẩm chứa nhiều canxi như vừng, tảo biển, tôm khô, củ cải, thịt và các loại thực phẩm giàu canxi khác. Bên cạnh đó, tăng cường ăn nhiều ngũ cốc. Ngũ cốc không chỉ bổ sung chất khoáng cho cơ thể như thiết, kẽm, đồng, phốt pho, canxi mà còn tốt cho tiêu hóa, giúp trẻ hấp thu dễ dàng hơn. Một số loại ngũ cốc tiêu biểu gồm ngô, gạo nếp, đỗ xanh. Đồng thời chú ý bổ sung đầy đủ vitamin C cho trẻ để tăng cường hệ miễn dịch. Cam, quýt, táo, cà chua, củ cải đều là những loại quả chứa nhiều vitamin. Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu khác thường như ho, sốt, khạc đờm, khó thở, đau ngực, phải tới gặp bác sĩ để được xác định bệnh và điều trị kịp thời, tránh không để bệnh tiến triển nặng, gây các biến chứng nguy hiểm. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.